Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 8 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Gerolamo Fassini, tác giả một bài viết đăng trên Nguyệt San các dân tộc của dòng tên về Đức cha Hender Pessoa Camara, vị giám mục của dân nghèo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại gương bác sĩ Giuseppe Fumagalli từ vô thần đến quý tử Đức Mẹ vô nhiễm lộ đức. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lộ trình sửa lỗi cho nhau như kể trong chương 18 Phúc âm Thánh Matthew cho chúng ta thấy cố gắng mà Chúa xin cộng đoàn đồng hành với người anh em sai lỗi để họ đừng bị hư mất. Đó là thái độ tế nhị, cẩn trọng, khiêm tốn, chú ý đối với ai đã phạm lỗi bằng cách tránh các lời nói có thể gây thương tích và giết chết người anh em. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Phúc âm Chúa Nhật và nói, Phúc âm Chúa Nhật hôm nay giới thiệu đề tài sửa lỗi huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu. Nghĩa là tôi phải sửa lỗi một Kitô hữu khác như thế nào khi anh ta làm một điều không tốt. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, nếu người anh em Kitô của tôi phạm một lỗi chống lại tôi, xúc phạm đến tôi phải dùng lòng bác ái đối với người đó và trước hết nói chuyện với họ một cách cá nhân, bằng cách giải thích cho họ rằng điều họ đã nói hay đã làm không tốt. Và nếu người anh em đó không nghe tôi thì sao? Chúa Giêsu gợi ý một sự can thiệp tiệm tiến. Trước hết, trở lại nói chuyện với họ, với hai hay ba người, để họ ý thức hơn về lỗi lầm họ đã làm. Nếu mặc dù thế họ không đón nhận lời khích lệ, thì phải nói với cộng đoàn. Nếu người ấy cũng không nghe cả cộng đoàn nữa, thì phải làm cho họ nhận thức được sự bẻ gãy và xa cách mà chính họ đã gây ra, khiến cho sự hiệp thông với các anh em khác trong đức tin bị giảm thiểu đi. Các chặng của lộ trình này cho thấy, Chúa xin cộng đoàn của người đồng hành với người lầm lỗi để họ đừng hư mất. Trước hết, cần phải tránh sự ồn ào của tin tức và sự bép xép của cộng đoàn. Đó là điều đầu tiên phải tránh. Hãy đi và sửa lỗi người anh em, con với nó mà thôi. Thái độ là sự tế nhị, cẩn trọng, khiêm tốn, chú ý đối với người phạm một lỗi bằng cách tránh các lời nói có thể gây thương tích và giết chết người anh em. Bởi vì anh chị em biết đó, các lời nói có thể giết người. Đức Thánh Cha minh giải điều này như sau.
Quando io sparlo, quando io faccio una critica ingiusta, quando io spello a un fratello con la mia lingua, questo è uccidere la fama dell'altro.
Khi tôi nói xấu nói hành, khi tôi có một lời chỉ trích bất công, khi tôi lột da một người anh em với cái lưỡi của tôi, đó là giết chết danh dự của người khác. Chúng ta phải để ý tới điều này. Đồng thời sự kín đáo nói chuyện với người đó một mình, không có mục đích làm nhục người có tội một cách vô ích. Nói chuyện giữa hai người, không ai nhận thấy và tất cả kết thúc. Chính dưới ánh sáng của đòi buộc này mà chúng ta cũng hiểu được các loạt can thiệp tiếp theo, dự kiến sự tham dự của vài chứng nhân và rồi cả cộng đoàn nữa. Mục đích là giúp người anh em ý thức được điều họ đã làm, và với lỗi lầm của họ, họ đã không chỉ xúc phạm tới một người khác, mà xúc phạm tới tất cả mọi người. Nhưng cũng là để giúp chúng ta giải thoát mình khỏi sự giận dữ hay oán hận chỉ gây đau đớn. Nỗi cay đắng của con tim đem lại sự giận dữ và đau xót, khiến cho chúng ta chửi rủa và gây hấn. Thật rất xấu, thấy ra khỏi miệng một Kitô hữu, một lời chửi rủa hay một gây hấn. Thật là xấu. Hiểu chưa? Không có chửi rủa nhé. Chửi rủa không phải là Kitô. Anh chị em hiểu chưa? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật ra trước mặt Thiên Chúa, chúng ta tất cả là những người tội lỗi cần được tha thứ. Tất cả. Thật vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng xét đoán. Việc sửa lỗi huynh đệ là một khía cạnh của tình yêu thương và sự hiệp thông phải ngự trị trong cộng đoàn Kitô. Nó là một phục vụ nhau mà chúng ta có thể và phải làm cho nhau. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Ma correggere il fratello è un servizio ed è possibile ed efficace solo se ciascuno si riconosce peccatore e bisognoso del perdono del Signore.
Sửa lỗi người anh em là một phục vụ và nó chỉ có thể và hữu hiệu nếu mỗi người thừa nhận mình là kẻ có tội cần được ơn tha thứ của Chúa. Cùng ý thức đó giúp tôi nhận biết sai lầm của người khác. Nhưng trước đó nữa, nó nhắc cho tôi biết rằng tôi đã sai lầm và sai lầm biết bao nhiêu lần. Chính vì thế vào đầu mỗi thánh lễ, chúng ta được mời gọi thừa nhận trước mặt Chúa chúng ta là kẻ tội lỗi bằng cách diễn tả ra bằng các lời nói và các cử chỉ thống hối chân thành của con tim. Và chúng ta nói, xin thương xót con lạy Chúa, con là kẻ có tội. Lạy Thiên Chúa toàn năng, con xưng thú các tội lỗi của con. Chứ chúng ta không nói, lạy Chúa, xin thương xót cái ông bên cạnh con đây, hay cái bà kia là những kẻ tội lỗi. Không, xin thương xót con. Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi và cần sự tha thứ của Chúa. Chính Chúa Thánh Thần nói với thần trí chúng ta và làm cho chúng ta nhận biết các lỗi lầm của mình dưới ánh sáng lời Chúa Giêsu. Và cũng chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tất cả, thánh thiện và tội lỗi, đến bàn tiệc của Ngài bằng cách quy tụ chúng ta từ mọi ngã tư đường, từ các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Và trong số các điều kiện chung cho các người tham dự buổi cử hành thánh thể, có hai điều nền tảng. Hai điều kiện để đi tham dự thánh lễ. Chúng ta tất cả là người tội lỗi và Thiên Chúa ban lòng thương xót của Ngài cho tất cả mọi người. Đó là hai điều kiện mở toang cánh cửa cho chúng ta vào dự thánh lễ một cách tốt đẹp. Chúng ta phải luôn nhớ điều đó trước khi đi sửa lỗi cho người anh em. Chúng ta hãy xin tất cả những điều này qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria mà ngày mai chúng ta mừng sinh nhật của mẹ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho cuộc ngưng chiến và đối thoại liên quan tới Ukraine trong cái luận lý của sự gặp gỡ có thể tiếp tục và đem lại nhiều hoa trái, mặc dù có các tin tức đau buồn. Ngài cầu mong cuộc ngưng chiến có thể thoa dịu nỗi khổ đau của dân chúng và góp phần đem lại hòa bình lâu bền. Đức Thánh Cha cũng hiệp ý với các giám mục Lesotho lên án mọi hành động bạo lực và kêu gọi tái lập hòa bình trong công lý và tình huynh đệ cho vùng đất này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Gerolamo Fassini, tác giả một bài viết đăng trên Nguyệt San các dân tộc của dòng tên, về Đức Cha Hender Pessoa Camara, vị giám mục của dân nghèo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 15 năm, ngày 27 tháng 8 năm 1999, Đức Tổng Giám mục Hender Pessoa Camara, người Brazil, đã qua đời tại Recife, thọ 90 tuổi. Ngài đã là một trong các giám mục được tín hữu, đặc biệt là dân nghèo, bên châu Mỹ Latin yêu thương nhất. Để tưởng niệm biến cố này, Nguyệt San các dân tộc của dòng tên đã cho đăng bài viết của ông Gerolamo Pacini về cuộc đời Đức Cha Camara. Tác giả so sánh cung cách sống và hành xử của Đức Tổng Giám mục Camara với Đức Thánh Cha Francisco. Đức Cha Hender Camara sinh ngày 7 tháng 2 năm 1909 tại Fortaleza bên Brazil, là người con thứ 11 trong một gia đình rất khiêm tốn có 13 người con. Thân phụ ông João Eduardo Torres Camara Filho, chủ tiệm sách, quyết định đặt tên cho con theo một hải cảng nhỏ tại miền Bắc Hòa Lan là Den Helder, có nghĩa là trời quang. Thân mẫu bà Adelaide Pessoa Camara là cô giáo trường tiểu học. Helder mất 5 anh em khi còn nhỏ vì một trận dịch bạch hầu. Sau khi mãn chương trình đào tạo, thầy Camara thụ phong linh mục năm 1931 tại Rio de Janeiro và năm 1952 được chỉ định làm giám mục phụ tá Rio de Janeiro. Chính tại đây, ngài đã thành lập nhà băng quan phòng của Thánh Sebastiano để trợ giúp người nghèo và các người bị gạt ra bên lề xã hội. Cũng chính tại Rio, ngài đã tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 36 và Đại hội của Hội đồng Giám mục Brazil mà ngài là thư ký rất năng nổ. Khi tham dự Công đồng Trung Vatican II, Đức Cha Camara đã đóng góp nhiều ý kiến cùng với các giám mục thuộc các nước nghèo miền Nam bán cầu. Ngài cũng đã là người cổ võ thái độ, được gọi là ưu tiên lựa chọn người nghèo. Năm 1963, ngài được Đức Phaolô VI chỉ định làm Tổng Giám mục Olinda và Recife. Được các bề trên thúc đẩy, Đức Tổng Giám mục Camara đã hoạt động rất nhiều để giải quyết cảnh sống bần cùng của người dân các khu xóm ổ chuột, nên được gọi là giám mục của các khu xóm ổ chuột. Đức Cha đã thăng tiến đối thoại với các tôn giáo khác trong hòa bình và phát động chiến dịch một năm 2000 không bần cùng. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Camara đã là một trong các người đi tiên phong của nền thần học giải phóng và là một trong các thần học gia sát nhập chiều kích chính trị và chiều kích tinh thần của Đức tin Kitô. Năm 1985, Đức Cha tới tuổi về hưu và tiếp tục sống trong căn hộ bình dân mà ngài đã dọn tới từ khi làm giám mục tại Recife cho tới khi qua đời ngày 27 tháng 8 năm 1999.
Đức Tổng Giám mục Hender Camara đã là một trong các tác nhân và chứng nhân quan trọng nhất thế kỷ 20, đồng thời là người đã mạnh mẽ tranh đấu cho lý tưởng tối thượng không thể khước từ được của công bằng. Ngài là người anh em của dân nghèo, không mệt mỏi chiến đấu cho công lý và hòa bình và hoạt động chống lại sự rốt nát và bần cùng. Ngài là người trông thấy Chúa Giêsu hiện diện trong mọi người, cách riêng nơi các anh chị em nghèo đói và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Chính vì thế, những người không thích ngài chụp mũ ngài là cộng sản và gọi ngài là giám mục đỏ. Đức Cha Camara đã đi diễn thuyết nhiều nơi và có những tư tưởng và câu nói bất hủ như: khi tôi cho một người nghèo ăn, mọi người gọi tôi là thánh. Nhưng khi tôi hỏi tại sao người nghèo không có thực phẩm, khi đó mọi người gọi tôi là cộng sản. Năm 1973, Đức cha Camara viết, có niềm hy vọng giá trị nào có thể thành công để có được một thế giới công bằng và nhân bản hơn? Rõ ràng, điều có ý nghĩa nhất sẽ không là phá hủy tiến bộ, nhưng là thay đổi, cả trong quốc gia giàu. Thay đổi các cơ cấu chống lại con người, làm sao để sự tiến bộ kỹ thuật là một vinh quang nhân loại được dùng để phục vụ con người toàn vẹn và tất cả mọi người. Hy vọng là tin nơi cuộc mạo hiểm của tình yêu nhắm tới các con người và tín thác nơi Thiên Chúa nhảy vào mờ tối. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Gerolamo Fassini về gương mặt rất thời sự của Đức cha Hender Pessoa Camara. Thưa ông, tại sao gương mặt của Đức Tổng Giám mục Hender Camara qua đời đã 15 năm rồi mà lại vẫn còn thời sự như vậy à?
Tôi đã sang tận Brazil để kiểm thực điều này và thấy có một ký ức rất sống động về vị giám mục này, được gắn liền một cách trực tiếp với tình yêu thương đặc biệt của Ngài đối với những người nghèo nàn khốn khổ, đối với những người rốt hết trong xã hội. Thực sự ra ngay từ ban đầu, Ngài đã không như vậy đâu. Bởi vì như là linh mục trẻ, Ngài đã có một nền đào tạo thuộc loại khác. Ngài đã ít chú ý tới khía cạnh này hơn, cũng giống như Đức cha Romero, từ từ thay đổi trong cuộc sống và kinh nghiệm giám mục của Ngài. Tuy nhiên điều này chắc chắn là một trong các nét đặc thù trong con người của Ngài.
Đức Thánh cha Francisco đã tự giới thiệu với hai tên gọi mà tất cả chúng ta đều biết, giám mục và dân chúng. Trong một cách nào đó, ở đây chúng ta cũng trông thấy một sự giống nhau, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, chắc chắn là có rồi. Có chiều kích này của kiểu là mục tử của Ngài, không phải như là một người không thể đạt tới được. Một người hướng đạo, nhưng không phải là một người chỉ huy, không phải là người ngồi trên tòa giảng dạy từ trên cao. Ngay từ Dom là từ cũng được người ta dùng cho các giám mục bên Brazil nói lên sự gần gũi này, và trong trường hợp của Đức cha Camara của chúng ta, điều này lại còn rõ ràng hơn nữa.
Trong một bài đăng trên Nguyệt San các dân tộc, ông đã trình bày trước vài nét nơi gương mặt của Đức cha Camara. Dẫu sao đi nữa cũng có một nhắc nhớ, cả đôi khi các khẳng định, các lời nói và cả các cử chỉ của Đức cha Camara diễn tả trước. Trong một cách thế nào đó, gương mặt của Đức Bergoglio có phải thế không ạ?
Điều này tôi đã hiểu và cũng đã thấy khi đến Recife và thăm các nơi mà Đức cha Camara đã sống, như ngôi nhà thờ của Ngài, nhà thờ các biên giới, phòng ngủ và phòng làm việc của Ngài. Yếu tố này của sự nghèo khó, của cái nòng cốt cần thiết, của sự đơn sơ, mà Đức Thánh cha Francisco đang sống ngày này qua ngày khác, và đã gây ấn tượng cho tất cả mọi người, là điều mà chính Đức Tổng Giám mục Hender Camara đã sống và đã khai mào. Một căn phòng nhỏ rất đơn sơ, dùng làm nơi làm việc, một phòng ngủ cũng đơn sơ như thế, với một chiếc võng, nơi Ngài đã ngủ những thời gian sau cùng của cuộc đời Ngài. Nó giống điều mà ngày nay chúng ta có thể so sánh với nhà trọ Thánh Marta của Đức Thánh cha Francisco. Nhưng mà không chỉ có thế thôi. Còn có một yếu tố khác chung cho cả hai vị, đó là nét nhân bản. Sự chú ý cụ thể đối với con người, sự hiền dịu, việc cúi xuống người khác, như thể trong lúc đó người ấy là nhân vật quan trọng nhất. Khía cạnh này đã được nhiều người kể lại cho tôi nghe. Cả tôi nữa, tôi cũng đã có may mắn biết Đức cha Camara trong một chuyến đi của Ngài sang Italia, và nụ cười của Ngài đã đánh động tôi rất nhiều. Khả năng dừng lại, nói chuyện và đối thoại với người khác, cả khi có hàng rào của ngôn ngữ. Tất cả các yếu tố và cung cách sống này trong cuộc đời của Đức cha Camara gợi lại một ít các cử chỉ của Đức Thánh cha Francisco.
Thưa ông Fassini, liên quan tới sự chú ý tới người nghèo, Đức Tổng Giám mục Hender Camara đã bị vài môi trường tố cáo là một người cộng sản, và chúng ta thấy rằng, nói cho cùng, một ai đó ngày nay cũng tố cáo Đức Thánh cha Francisco là một người Marxist. Các câu trả lời của cả hai vị, của Đức Tổng Giám mục Camara cũng như của Đức Bergoglio đều giống nhau. Người nghèo không phải là một lá cờ cộng sản, mà là lá cờ của tin mừng. Riêng ông thì ông nghĩ sao ạ?
Chính xác như thế, cả trong các diễn văn của Ngài, Đức Tổng Giám mục Camara đã đi tới nguồn gốc của các bất bình đẳng xã hội, nghĩa là Ngài lưu tâm tới người nghèo cụ thể, nhưng cũng đòi hỏi phải chú ý tới các lý do làm nảy sinh ra các bất bình đẳng, các cảnh sống nghèo đói. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng làm như thế. Và đương nhiên là thái độ này có thể khiến cho ai đó khó chịu. Trái lại, họ thì họ muốn duy trì tình trạng bất bình đẳng và bất công này. Và như thế họ cũng chú ý tới người nghèo đấy, nhưng chỉ đơn sơ trong chìa khóa trợ giúp, chứ không thảo luận về một hệ thống toàn cầu hơn của vài luật lệ không được viết ra, nhưng chúng tạo ra các bất công như chúng ta biết. Cả trong việc cúi xuống này trên người nghèo cụ thể, nhưng đồng thời yêu cầu từng người thi hành nhiệm vụ của mình để chống lại các bất công là nguyên do của sự nghèo túng và bần cùng. Tôi thấy tình bà con tinh thần giữa Đức Cha Camara và Đức Thánh Cha Francisco.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Gerolamo Fassini, tác giả một bài viết đăng trên Nguyệt San các dân tộc của dòng tên về Đức Cha Hender Pessoa Camara, vị giám mục của dân nghèo. Sau đây chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sau hai tháng hè tạm ngưng, đầu tuần qua Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các cuộc tiếp kiến. Ngài đặc biệt gặp gỡ trong hai nhóm các giám mục thuộc 25 giáo phận nước Cameroon bên Phi Châu, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Quốc gia này có gần 20 triệu rưỡi dân, trong đó các tín hữu Kitô chiếm khoảng một nửa dân số. Và trong số này 27%, tức là 5.530.000 người, là tín hữu Công giáo. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 250 người, gồm các nhà thể thao, các cầu thủ bóng đá và những người tổ chức cuộc đấu bóng liên tôn vì hòa bình, diễn ra lúc 8 giờ 40 phút tối hôm đó tại sân bóng đá Olympic ở Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có nhiều cầu thủ quốc tế tên tuổi. Chính Đức Thánh Cha là người đã khởi xướng ý tưởng tổ chức trận bóng đá này qua tổ chức giáo dục công giáo tên là Scolas Occurrentes cùng với hiệp hội Pupion Luz do cựu cầu thủ bóng đá Javier Zanetti người Argentina thành lập.
Sáng thứ Năm, mùng 4 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cựu Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, và sau đó ngài tiếp hoàng thân nước Jordani El Hassan Bin Talan. Đức Thánh Cha đã nói chuyện với ông Peres hơn 45 phút và 30 phút với hoàng thân El Hassan, là chú ruột và cố vấn của quốc vương Abdullah II nước Jordani, đặc trách về các quan hệ liên tôn. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Cha Lombardi cho biết ông Peres đã xin gặp Đức Thánh Cha để thông báo về hoạt động và những dự án hoặc sáng kiến bênh vực hòa bình trong thời kỳ ông rời bỏ chính trị trực tiếp. Đức Thánh Cha đã tiếp ông lâu giờ vì vốn có lòng quý trọng và quan tâm đến ông, một người nổi tiếng là con người của hòa bình, nhìn xa trông rộng và có những chân trời lớn. Ngài đặc biệt chú ý đến sáng kiến của ông và cho biết các cơ quan trung ương tòa thánh cũng đặc biệt dấn thân trong lĩnh vực này, nhất là Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, Hội đồng Công lý và Hòa bình với Đức Hồng Y Tô Găng và Đức Hồng Y Tucson. Trong những ngày trước đây, ông Peres đã tuyên bố với tuần báo Familia Cristiana, gia đình Kitô ở Italia rằng ông đề nghị thành lập một liên hiệp quốc các tôn giáo với Đức Giáo Hoàng là chủ tịch, với mục đích tìm phương thế chống lại những kẻ khủng bố sát nhân danh tín ngưỡng. Cha Lombardi cho biết cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Hoàng thân El Hassan cũng diễn ra tương tự. Hoàng thân đến trình bày cho Đức Thánh Cha hoạt động của Viện Đối thoại Liên tôn mà ông đã thành lập và điều khiển với mục đích xây dựng hòa bình, dấn thân liên tôn, đặc biệt trong bối cảnh bạo lực ngày nay, dấn thân giúp đỡ người nghèo trong thời đại hoàn cầu hóa, giáo dục người trẻ về tình huynh đệ, nhấn mạnh đến sự tôn trọng phẩm giá con người. Hôm 3 tháng 9, 2014, Hoàng thân El Hassan đã đích thân đến trung tâm Đức Bà Hòa Bình ở thủ đô Amman và gặp gỡ một số tín hữu Kitô tị nạn từ thành phố Mosul bên Iraq được Caritas Jordani đón tiếp và trợ giúp trong những tuần qua. Tháp tùng Hoàng thân trong cuộc viếng thăm có Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, Sứ thần Tòa Thánh tại Jordani và Iraq, Đức cha Marun Lahan, đại diện Đức Thượng Phụ đặc trách miền Jordani.
Tin tức thế giới trong tuần qua vẫn dành nhiều chỗ để nói về những hành vi tàn ác của nhóm nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS hay là ISIS, ở Iraq và Syria. Đặc biệt là vụ ký giả thứ hai người Mỹ và Israel đã bị nhóm này hành quyết. Đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi cũng lên tiếng và tái lên án các hành vi tàn bạo của nhà nước Hồi giáo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế mau lẹ phản ứng, ngăn chặn bạo lực và cứu trợ các nạn nhân. Trong bài tham luận hôm thứ Hai mùng 1 tháng 9 tại khóa họp đặc biệt thứ 22 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đức Tổng Giám mục Tomasi tố giác rằng sự không tôn trọng các quyền căn bản của con người là điều hiển nhiên trong tổ chức tàn phá, cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Dân chúng bị chặt đầu vì bảo vệ tín ngưỡng của mình, phụ nữ bị bạo hành và hãm hiếp không chút tiếc thương và bị bán như nô lệ ở chợ, trẻ em bị bó buộc cầm súng chiến đấu, tù nhân bị tàn sát bất kể mọi quy luật pháp lý. Đức Tổng Giám mục Tomasi nhấn mạnh rằng trách nhiệm của quốc tế phải bảo vệ, nhất là khi một chính phủ không thể đảm bảo an ninh cho các nạn nhân, chắc chắn được áp dụng trong trường hợp này và cần cấp thiết và quyết liệt đề ra những biện pháp cụ thể để ngăn chặn kẻ gây hấn bất công, tái lập hòa bình công chính và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. Các tổ chức miền và quốc tế cũng phải minh thị lên án hành động tàn bạo, dã man và thiếu văn minh của các nhóm tội phạm đang chiến đấu ở miền đông Syria và miền bắc Iraq.
Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng, xã hội dân sự nói chung và các cộng đồng tôn giáo, chủng tộc nói riêng không thể bị biến thành một dụng cụ trong các trò tranh giành ảnh hưởng chính trị trong vùng và trên trường quốc tế. Họ cũng không thể bị coi như một đối tượng có thể làm ngơ không biết đến vì căn tính tôn giáo của họ hoặc vì những kẻ khác coi họ là một thực thể có thể bỏ qua được. Việc bảo vệ, nếu không hữu hiệu, thì không phải là bảo vệ. Đức Tổng Giám mục Tomasi không quên kêu gọi các cơ quan Liên Hiệp Quốc cộng tác với chính quyền địa phương, cung cấp viện trợ nhân đạo, lương thực, nước uống, thuốc men, lều trú ngụ cho những người tị nạn, trốn tránh bạo lực. Tuy nhiên, việc trợ giúp này chỉ là một sự cứu trợ cấp thiết nhất thời mà thôi. Các tín hữu Kitô bị bó buộc di tản, những người Yezidi và các nhóm khác phải được quyền trở về gia cư của họ, được trợ giúp tái thiết nhà cửa và nơi thờ phượng của họ, cũng như được sống trong an ninh. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Tomasi kêu gọi ngăn chặn làn sóng võ khí, thị trường ngấm ngầm bán dầu hỏa, cũng như các trợ giúp chính trị gián tiếp dành cho cái gọi là nhà nước Hồi giáo phải được chặn đứng. Và những kẻ gây ra các tội ác chống lại nhân loại như thế phải bị quyết liệt truy tố. Không thể để họ phạm tội ác mà không bị công lý trừng phạt, nếu không sẽ có nguy cơ tái diễn những tội ác tàn bạo ấy.
Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh cổ võ giải pháp chính trị cho Iraq, chứ không dùng các biện pháp quân sự bạo lực cho vấn đề này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề hội nghị toàn quốc Italia, các cố vấn tôn giáo của tổ chức Condiretti hôm 3 tháng 9 ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói, cần chấm dứt những tình trạng khủng hoảng bằng ý chí chính trị của tất cả các phe liên hệ trong cuộc xung đột và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Đây là con đường duy nhất để tránh cho các cuộc xung đột kéo dài và bị quên lãng như trường hợp cuộc xung đột ở Syria. Về tình hình ở Iraq, trong những ngày trước đây, Đức Hồng Y Parolin đã kêu gọi đừng đơn giản hóa vấn đề và đừng coi những gì đang xảy ra như một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Hôm mùng 3 tháng 9, Ngài nói thêm rằng, những xung đột hiện nay tại nước này cần những giải pháp chính trị, chứ không phải bằng những giải pháp quân sự bạo lực.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc đến thảm trạng nhân đạo tại Iraq, cũng như cuộc bách hại các tín hữu Kitô, và Ngài khẳng định rằng trước tiên cần làm sao để các tín hữu Kitô nhận được trợ giúp nhân đạo, rồi làm sao để họ có thể trở về gia cư làng mạc của họ trong an ninh. Về tình hình xung đột tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, ngành ngoại giao Tòa Thánh đã dấn thân hoạt động, đã có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Vladimir Putin cũng như Thủ tướng Ukraine, rồi sau đó có những tiếp xúc. Tòa Thánh vẫn đang tìm cách giúp tái lập hòa bình tại miền đông Ukraine.
Tuần qua, có tin Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma giúp đạt tới một hiệp định củng cố hòa bình tại Cộng hòa Mozambique tiến tới cuộc bầu cử vào tháng 10 tới đây tại nước này. Cách đây 22 năm, Cộng đồng Thánh Egidio đã cùng với chính phủ Italia giúp chính phủ và phiến quân Renamo ở Mozambique đạt tới một hòa ước chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu dài 15 năm tại nước này. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, lại có những căng thẳng mới về chính trị và quân sự tại nhiều nơi ở Mozambique, và thủ lãnh nhóm Renamo là ông Alfonso Dalla Camà lại rút vào bưng biển khu vực chiến tranh du kích trước kia. Trong thông cáo công bố hôm thứ Ba, mùng 2 tháng 9 tại Roma, Cộng đồng Thánh Egidio cho biết ngày 24 tháng 8 vừa qua, chính phủ và phe Renamo đã đạt tới một hiệp định ở thủ đô Maputo để chấm dứt xung đột, nhưng còn vấn đề không biết ông Dalla Camà có ra khỏi bưng biển và trở về đời sống chính trị bình thường hay không. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, phái đoàn của Cộng đồng Thánh Egidio gồm Đức cha Matteo Zuppi, Thứ trưởng Carlo Calenda của Italia và đại sứ nước này đã vào rừng Gorongosa để gặp ông Dalla Camà và đã thuyết phục được ông. Ông tỏ ra sẵn sàng trở về thủ đô Maputo vào ngày 4 tháng 9 để khẳng định với Tổng thống Guebuza của Mozambique về những hiệp định đã ký kết giữa hai bên và hướng dẫn cuộc tranh cử. Ông Dalla Camà và đảng Renamo của ông cam kết để cuộc bầu cử diễn ra trong bầu khí an bình và thanh thản. Ông cũng yêu cầu chính phủ Mozambique cam kết áp dụng các hiệp định, bắt đầu từ việc làm sao để quốc hội mau lẹ phê chuẩn các hiệp định này. Tổng thống Guebuza cũng đã cam kết theo chiều hướng ấy. Cộng đồng Thánh Egidio đón nhận kết quả tốt của cuộc gặp gỡ và tái khẳng định sự dấn thân binh vực hòa bình tại Mozambique. Cộng đồng này là một tổ chức giáo dân công giáo, được thành lập ở Roma năm 1968, dấn thân trong các hoạt động bác ái, đại kết và hòa bình. Hiện cộng đồng có khoảng 70.000 thành viên ở nhiều nước trên thế giới.
Tuần qua dư luận thế giới cũng đặc biệt chú ý tới Ukraine qua sự đe dọa của Liên hiệp Âu Châu gia tăng trừng phạt Nga vì hỗ trợ các phiến quân ở miền đông Ukraine. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương kêu gọi các chính phủ Tây Phương hãy dùng tất cả những phương thế có được để ngăn chặn sự can thiệp quân sự của Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 4 tháng 9 vừa qua, Đức cha Bohdan Ziworak, Tổng thư ký Công nghị Công giáo Đông Phương Ukraine, nhắc lại rằng, theo Hiệp định năm 1994, các vị lãnh đạo Nga, Mỹ và Anh Quốc đã hứa tôn trọng và tránh dùng võ lực chống lại nền độc lập, chủ quyền và biên giới hiện tại của Ukraine. Này đã đến lúc cộng đồng quốc tế ngưng tưởng tượng mình có thể nói chuyện với những kẻ gây hấn này và dẫn họ đến hòa bình. Trái lại, cần dùng tất cả những phương thế để ngăn cản họ. Các thường dân vô tội đang chết mỗi ngày, và chúng tôi vẫn hy vọng các chính phủ Tây Phương sẽ nghiêm túc thi hành nghĩa vụ của mình, thay vì chỉ bày tỏ lo âu và bất mãn. Kể từ khi chính phủ Ukraine và phiến quân phò Nga ở miền đông nước này đụng độ nhau, từ tháng 4 đến nay, đã có 2.600 người thiệt mạng. Đức cha Ziorak cho biết, đời sống công giáo kể như bị tê liệt tại những vùng do phiến quân kiểm soát.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị gương bác sĩ Giuseppe Fumagalli, từ vô thần đến quý tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức.
Lần đó quả thật là lần đầu tiên bác sĩ Giuseppe Fumagalli, người Ý, tham dự cuộc hành hương của các bệnh nhân đi lộ Đức, trung tâm thánh mẫu nổi tiếng của nước Pháp và của toàn thế giới. Rõ ràng là lần đầu tiên, bởi vì trước đó, cha Cristoforo đã không thể nào thành công trong việc thuyết phục bác sĩ Fumagalli tháp tùng các bệnh nhân. Buổi sáng hôm đó, khi thấy bác sĩ Giuseppe Fumagalli có mặt nơi nhà ga xe lửa, ai nấy đều đinh ninh rằng bác sĩ đến giúp một vài người bệnh nặng nào đó. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy bác sĩ bước lên toa xe lửa, ngồi vào chỗ đàng hoàng, mọi người mới vỡ lẽ. Bác sĩ Fumagalli đi hành hương lộ Đức thật. Bác sĩ Fumagalli nổi tiếng là người tốt lành, tận tâm săn sóc chữa trị các bệnh nhân, nhưng lại là một người vô thần. Bác sĩ hoàn toàn vô thần thứ thiệt, vô thần từ đầu tới chân. Vì thế, sáng hôm ấy, khi nhìn thấy bác sĩ Fumagalli bằng xương bằng thịt, ngồi giữa đoàn hành hương đi lộ Đức, không ai là không giấu được nỗi ngạc nhiên. Mọi người lấm lét liếc trộm mỗi khi có dịp đi ngang chỗ bác sĩ ngồi. Phần mình, bác sĩ Fumagalli cũng ngượng ngùng lúng túng không kém. Ngồi cạnh cha Cristoforo, thỉnh thoảng bác sĩ giấu mặt khuất sau vài cái vali đựng dụng cụ y tế và thuốc men. Quả thật, trước đây, cứ mỗi lần nghe nói đến một vụ khỏi bệnh lạ lùng nào xảy ra tại hang đá Lỗ Đức, bác sĩ Fumagalli đều khăng khăng từ chối không tin. Bác sĩ luôn tìm cách giải thích việc khỏi bệnh dưới khía cạnh thuốc men khoa học. Ai nói gì thì nói, bác sĩ vẫn một mực không tin. Không tin, nhưng bác sĩ Fumagalli lại là người thật tốt bụng. Hiện nay, bác sĩ Giuseppe Fumagalli có mặt trong đoàn hành hương. Sự kiện này khiến cha Cristoforo vui mừng vô kể. Từ 40 năm qua, tình bạn giữa hai vị thật keo sơn gắn bó, nhưng đó chỉ là thứ tình bạn thuần túy tự nhiên. Giờ đây, cha Cristoforo hoàn toàn tín thác nơi sự trợ giúp của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Đức Mẹ sẽ can thiệp đúng thì đúng lúc để đưa bác sĩ Fumagalli trở về với đức tin Công giáo chân chính. Sau bữa ăn trưa, cha Cristoforo vui vẻ mời bác sĩ Fumagalli đi một vòng trên xe lửa để xem xét có gì cần giải quyết không. Chưa hết, cha Cristoforo muốn đi xa hơn. Cha nói, khi nào tới Lỗ Đức, xin bác sĩ phụ tôi một tay trong việc hướng dẫn và giúp đỡ các bệnh nhân hành hương. Chúng ta có rất nhiều bổn phận quan trọng phải chu toàn. Dĩ nhiên, bác sĩ Fumagalli gật đầu đồng ý ngay. Nơi trung tâm Thánh Mẫu Lỗ Đức, việc đầu tiên bác sĩ Giuseppe Fumagalli ghi nhận đó là tại đây lan tỏa một bầu không khí hoàn toàn thiêng liêng. Sau những thủ tục cần thiết cho việc tổ chức, mọi người thấy bác sĩ Fumagalli rơi vào tình trạng giữ thinh lặng. Bác sĩ luôn đưa mắt đảo quanh quan sát các phái đoàn hành hương. Họ gồm đủ thứ chủng tộc màu da và tiếng nói, nhưng tất cả cùng đi về một điểm hẹn. Mọi người lũ lượt tiến về hang đá Massabielle, nơi Đức Trinh Nữ vô nhiễm hiện ra cùng với thiếu nữ đồng quê Bernadette. Tại hang đá có tượng Đức Mẹ mặc áo trắng và mắt ngước về trời. Bác sĩ Fumagalli cũng theo dòng người tiến về hang đá Massabielle. Vừa tới nơi, tức khắc có một bà mẹ trẻ bồng đứa con tiến lại gần bác sĩ Fumagalli. Nước mắt giàn giụa, bà vừa trao đứa bé, vừa nói với bác sĩ như được ơn trên soi sáng. Chính nó đây, xin bác sĩ hãy mang đi đi. Đứa bé mới khoảng vài tháng, nhưng trông thật tội nghiệp vì bé bị tàn tật thể xác trầm trọng. Ai nhìn bé cũng phải động lòng. Bác sĩ Fumagalli thật sự xúc động, lòng thương cảm dâng lên ngào ngạt. Bác sĩ âu yếm mỉm cười nhìn đứa bé, như thể nó là đứa bé đẹp nhất thế giới. Bà mẹ trẻ nhỏ nhẹ hỏi bác sĩ Fumagalli có sẵn sàng đưa hộ đứa trẻ đến hồ tắm và dìm đứa bé vào nước suối Đức Mẹ không? Bác sĩ mau mắn nhận lời. Và phép lạ đã diễn ra ngay trên tay và trước mắt bác sĩ Giuseppe Fumagalli. Vừa khi bác sĩ nhúng đứa bé vào nước suối Đức Mẹ Lỗ Đức, thân xác đứa bé liền trở nên lành lặn, đẹp đẽ như bất cứ đứa trẻ bình thường nào khác. Phản ứng của bác sĩ Fumagalli cũng nhanh chóng và rõ ràng y như thế. Bác sĩ giơ tay làm dấu thánh giá và trở thành một người tin nơi quyền năng cao cả của Thiên Chúa và nơi lòng nhân ái vô biên của Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc. Kể từ giây phút ấy, bác sĩ Giuseppe Fumagalli là một tín hữu Công giáo nhiệt thành và là quý tử của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm Lộ Đức. Kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin và hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.